Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 10 tháng 8 với chủ đề Quyết định tôn vinh Chúa. Kinh Thánh nền tảng trong Thi Thiên thứ 8 từ câu 1 đến câu số 9.
Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi. Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Nhưng vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đăng bú mà lập nên năng lực Ngài, đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng. Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đổi cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Cả loài chiên, loài bò, đến đổi các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì, lội đi các lối biển. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi. Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao.
Và câu gốc trong Thi Thiên thứ 8 câu 9. Lạy Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Có điểm đặc biệt nào trong câu mở đầu và kết thúc của Thi Thiên này? Từ đó chúng ta thấy ý tưởng chính của vua David trong Thi Thiên này là gì? Vua David có cái nhìn nào về con người? Và nhận thức này đem bạn đến quyết định nào? Kính thưa quý thính giả, mục sư John Spurgeon gọi Thi Thiên thứ 8 là bài ca của những nhà thiên văn, vì Thi Thiên này đã nâng chúng ta lên cao để nhìn thấy sự sáng tạo rực rỡ của đấng tạo hóa vĩ đại. Vua David đã mở đầu và kết thúc bài ca của mình bằng sự lặp lại lời chúc tụng. Lạy Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Được chép trong câu 1 và câu số 9, giống như đứa trẻ nằm trên một thảo nguyên rộng lớn vào một đêm tối và nhìn lên bầu trời đầy trăng sao, chiếc giả đã bị choáng ngợp trước vinh quang của Đức Trời khiến ông phải thốt lên, sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Được chép trong câu số 1, khi nhận biết sự oai nghi rực rỡ của Đức Trời cũng là lúc vua David nhận ra bốn chân lý về con người. Thứ nhất, Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, được chép trong câu 5 phần A. Con người là tạo vật của Đức Chúa Trời. Thứ hai, Đức Chúa Trời đổi cho người sự vinh hiển và sang trọng, trong câu 5 phần B. Giá trị của con người không do những gì mình sở hữu, nhưng là sự ban cho của Đức Chúa Trời khi Ngài dựng nên con người trong hình ảnh Ngài, được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26. Thứ ba, dù là một tạo vật nhỏ bé, nhưng con người luôn được Đức Trời quan tâm và yêu thương. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Còn loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Được chép trong câu số 4. Và cuối cùng, con người có trách nhiệm hoàn thành ý muốn của Đức Trời, vì chính Ngài ban cho người quyền cai trị công việc tài Chúa làm. Được chép trong câu số 6 phần A. Chúng ta không biết vua David viết Thi Thiên này khi ông đang làm vua hay sau khi chiến thắng người khổng lồ Goliath. Cho dù trong hoàn cảnh nào thì Thi Thiên này cũng cho thấy tấm lòng của một người khiêm nhường khi đối diện với đấng tạo hóa tối cao. Đây cũng phải là thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Sự hiểu biết quan trọng nhất đối với cuộc đời của một người chính là biết Đức Chúa Trời là ai và biết mình là ai. Mọi tội lỗi, nan đề, đau khổ trong đời sống đều xuất phát từ nhận thức sai lầm về hai điều này, hoặc không nhận thức đúng đắn vinh quang của Đức Chúa Trời, hoặc không nhận thức đúng đắn vị trí thấp kém của con người trước mặt Ngài. Nếu có cùng suy nghĩ với vua David trong Thi Thiên này, chúng ta phải đi đến một quyết định quan trọng. Đó là hiến dâng cuộc đời của chúng ta để tôn thờ Đức Chúa Trời, dâng vinh quang cho Ngài, hết lòng làm theo ý muốn Ngài và tìm thấy giá trị của mình trong Ngài. Bạn có đang cùng suy nghĩ với vua David về Đức Chúa Trời và về chính mình không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, giờ này con suy tôn Ngài là đấng sáng tạo vĩ đại. Nguyện xin trọn đời con chúc tán danh Chúa và tôn thờ Ngài. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho Hội Thánh Gia Xia, Mục sư Phạm Hồng Liêm kiêm nhiệm, Hội Thắc Đắc Lê, Mục sư Phạm Hồng Liêm kiêm nhiệm. Xin Chúa thêm sức mới trên đầy tớ Chúa để giúp con dân Chúa được lớn lên vững vàng trong đức tin, cho con dân Chúa có tinh thần kiên định trong niềm tin, cho các giờ học Kinh Thánh có thể đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu sống theo lời Chúa dạy. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 11 tháng 8.